Thank you. Nam mô Bụt Phật, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con chắp tay khi đang cúi đầu đảnh lễ kính tri ân Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng thượng cõi Tề Siêu, thượng cõi Pháp Đăng, thượng cõi Pháp Đẳng, để Đức Minh Thành và lại Đức Pháp Kiến cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý đại hữu hiện diện đạo tràng. Nam mô Bụt Phật. Đây là chương trình Phật Pháp Bút Pha Thăm Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con trịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Suttanibbata chương 1 phẩm rắn, bài 5 kinh Punda, sẽ do thượng tọa Tác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Sa thú, sa thú, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttanibbata, đề tài hôm nay là phẩm rắn kinh Sunda. Chúng con kính tinh thỉnh thượng cọ tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Phật.
Khi Đức Thế Tôn đã đi du hành tại Tứ Quốc Tàu Hoa, sẽ thúc đẩy sự toàn của chúng ta trong trang người thường đẹp cùng với đại chúng tiếp theo. Bộ sáng Đức Thế Tôn đặc biệt bác cùng đại chúng tiếp theo theo lời Thế Tôn, Ngài cùng với Thế Tâm đến trung tâm của chúng ta, của trai người thời đẹp. Một chúng ta đã sắp xếp thực phẩm để cung dụng trên Thế Tâm. Một cái thức ăn đó được đựng ở trong lòng tôi. Rất quý giá. Những chú Phật thì người không có hỏi dựng vì vật thực này không có nhận vật thực bằng tiếp. Cái bát thứ hai hay tình nghĩa thứ hai mà Ngài chỉ nhận bằng cái bát của chính Ngài thôi, tức là cái bát đá mà Ngài chỉ nhận lúc mà sau khi thành đạo. Bốn người vị sư vương đến dân bát đá của Ngài, Ngài chỉ nhận một và sử dụng cái bát đó. Còn các vị tiếp theo thì có một số vị mà không có thọ nhận cái bát bằng vàng được, cái lúa bằng vàng, và chỉ nhận thức ăn và sự bình đẳng của mình. Bây giờ có một vị tiếp theo nhìn thấy cái dự án được thức ăn bằng vàng thì đều nhìn thấy cái dự án này đáng bán, đáng giá, đáng nhận, đáng tâm lắm. Rồi sau khi bỏ ăn vào trong cái bát của mình rồi, với cái tâm trọng học thì bộ đội riêng ra vào trong một cái túi dài mà chúng ta gọi là thiết thông ca lễ dèm để được nghe những cái vật phụ tục của Bị Sa Môn mang theo để đó. Rồi tôi đã đi vào sau khi rửa tay chân đã đánh lễ với Thế Tôn, rồi giao hát các vị tỳ kheo và thấy được cái trở thành của vị tỳ kheo đó. Nhưng mà vì kính trọng Đức Phật và các vị trưởng lão nên sự đẹp chú đáng không chấm có gì. Rồi sau khi Đức Thế Tôn đang trong tay đời của bác, người đại cư giác đã đọc lên những bài kệ để hỏi Đức Phật liên quan đến pháp, liên quan đến các hạng tam môn, và Đức Phật Ngài đã nói lên những bài kệ để trả lời câu hỏi của người đại cư giác. Tuy nhiên xử lý như vậy. Và hôm nay có lẽ thì tôi sẽ tạm sẽ giảng dạy cho chúng ta nghe những cái bài kệ mà Đức Thế Tôn đã trả lời cho thời đại chúng ta một phần trong những ngày tuần sau. Thì tôi sẽ tạm sẽ giảng tiếp cho thời đại của bài kinh chúng ta như cũng như chương trình giảng dạy mà chúng tôi và chúng tôi đã tạm sẽ giảng đồng thuận để sắp xếp. Thì như vậy có nghĩa là vào những ngày mà chúng tôi đã đóng giảng giải thì chúng ta sẽ được nghe cái bài kinh Chư Tạng cho đến hết. Cũng như những nhà mà chúng tôi giảng thì quý vị mà sẽ được nghe cái bài kinh là Tây Du Bổn Sơn Nghĩa. Còn bây giờ thì theo cái tự nguyên thì theo cái tự nhiên thì sắp xếp của Thượng Tọa Giác Đẳng là hôm nay Thượng Tọa sẽ giảng trọn cái bài kinh, bởi vì bài kinh nhỉ nhắm. Như vậy trước khi tinh thần giáo sư thuyết giảng, xin mời Thượng Tọa khi chúng ta đọc chọn cái bài kinh chúng ta là bài kinh số 5 của cái phẩm giáo. Và chúng ta mới nghe một bài thầy.
Sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tử Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc tính văn của bài kinh Sunda số 83, kinh Sunda số 5 mà câu kệ 83. Người thợ rèn Sunda nói lên lời như sau: con hỏi bậc đại sĩ, bậc trí tuệ rộng lớn, đấng giác ngộ pháp chủ, đã đoạn tận sát ái, bậc tối thượng hai chân, bậc đánh xe tối sáng, xin ngài nói rõ, nói ở đời có bao nhiêu sa môn. 84 Thế Tôn: chỉ có 4 sa môn, không có hạng thứ 5. Thế Tôn đáp Sunda: này Sunda là vậy, ta tỏ bày cho ông được hỏi điều tự thấy, bậc chiến thắng con đường, bậc thuyết giảng con đường, bậc sống trên con đường sẽ là ô uế đạo. 85 Sunda: người thợ rèn Sunda liền bạch với Thế Tôn: chư Phật nói thế nào? Bậc chiến thắng con đường. Ai vượt khỏi nghi hoặc, nghĩ thoát khỏi mũi tên, ưa thích cảnh niết bàn, không tham vấn vật gì, bậc lãnh đạo thế giới, chư tiên và loài người, chư Phật gọi vị ấy, bậc chiến thắng con đường. Ai ở đời biết được pháp tối thượng, tối thượng nói lên và phân tích pháp ở đây là vậy, bị chặt đứt nghi hoặc, bậc ảnh sĩ không dục, bậc chỉ kêu thứ hai, được gọi thuyết con đường. Ai sống trên con đường, con đường pháp khéo giảng, sống kế nữ chính niệm, bước đường không lỗi lầm, chỉ kêu thứ ba này, được gọi sống trên đường. Ai sống ưa che đậy dưới hình thức giới cấm, xông xáo nhớt gia đình, bạc mạng và mau cá, không chế ngữ ý phục, sống lắm mồm lắm miệng, người ở sở hành như vậy là kẻ ô uế đạo. Những cư sĩ tâm hiểu các hạng người như vậy, thánh đệ tử nghe nhiều, có trí tuệ không hiểu, sau khi rõ biết chúng tất cả là như vậy, thế vậy vững lòng tin, không có bị sức giảm, làm sao lại lẫn lộn kẻ ác với người thiện, làm sao xem chúng nhau bậc tịnh sẽ không tịnh. Chúng con tay theo đảnh lễ chính thỉnh đại Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mất đến Thượng Tọa Giác Đẳng ạ. Chính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Con không biết rõ đạo tràng con nghe giờ con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thú con kính dâng mất đến ngài.
Bụt Tha Giá, kính đề nghị sư trụ, đây là kỳ thuật thực sự đề nghị kỳ thuật đức sinh ra tất cả quý phật tử.
ở trên hôm nay. Mà nội dung tương đối là quen thuộc, mà trong đó một bối cảnh một vị cư sĩ nhìn thấy một hành động sai quấy của một vị cư sĩ, và chủ đề là không có trực tiếp để đối trực vị cư sĩ đó, mà chủ đề là đến cái vật đại giá, tức là Đức Phật, để hỏi Đức Phật về giới hạn sa môn. Và Đức Phật trong đó Ngài đã chạy được bốn hạng sa môn. Thứ nhất là người về đạo, ở đây nói về một vị cư sĩ trên đất Trung Đất, bản thân của Trung Trung Đất ở trong sứ giảng thì do ông là một tâm ma rất cao, và thưa đạo sư có dịch là con của người thời đại. Thì thật thì ông là con của người thời đại, nhưng mà bản thân của ông cũng là một thời đại. Do đó chúng ta cũng có thể nói một cách không có sai đó là người thời đại Trung Đất. Và thực tiễn ấy thì được ông là Thuần Đà. Và quý vị thực tiễn là từ đọc kinh điển thì chúng ta nhớ đến hai cái bài kinh và cái đề cập đặc biệt đối với Trường Đá. Thì thời đại Trường Đá đó là cái kinh Phúng Tục, ở trong Trường Bộ Kích do Ngài Thái Lợi Phất thuyết giảng theo lời dạy của Đức Phật. Nó là giảng tại khu vườn của ông Thuần Đà hay là Trường Đá. Và một những gì lịch sử thứ hai liên quan đến ông Trường Đá, đó là ông là người dùng cúng dường những câu cuối cùng đến Đức Phật trước khi Ngài tiên tịch. Và trong những giờ phút trước khi tiên tịch thì Đức Phật này đã dặn cho Vị Ananda hãy đến nói với Trường Đá là nếu sau này có ai nói là do Di Lai thọ thực bữa cơm cuối cùng đó mà tiên tịch thì hãy xác nhận không phải Di Lai, mà chính những ai cúng dường bữa cơm trước khi Di Lai thành đạo và trước khi Di Lai đi dịch Đức Phật, người đó đã làm một cái phước sự thù thắng, rất là thù thắng. Sự nói những cho người Di Lai đó không những cho thấy lòng đại bi phương lượng của Đức Phật, mà chưa gì còn có một điểm khác rất là quan trọng, đó là nói lên một người cư sĩ có cái phước duyên đặc biệt ở trong cuộc đời của Đức Phật. Thứ nhất vì bài kinh này thật sự thì tôi đối rất là dễ hiểu nếu chúng ta đọc vào cái duyên sự. Như khi đọc thầy sư đã đề cập trước cái thời điểm này, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là vào thời Đức Phật thì chúng ta được biết rằng người ta đã sử dụng kim loại rất là nhiều, và mặc dù ở đây ở cái kim dịch là thời gian, nhưng mà chúng tôi phải thưa là có đôi khi chúng tôi dịch nó có tất cả kim đi, nhưng mà nó là bất chính. Ở miền quê Việt Nam đó thì có những người thợ rèn, chúng tôi hồi nhỏ cũng thích đến cái lò rèn bởi vì rất sâu của tấm bể giữa kỳ tà và thấy người ta là những cái vật bằng kỳ đại thì thích lắm. Tại vì mình nghĩ kỳ đại là cái gì không có thể mà mình có thể làm mỏng nó, làm bé nó ra, làm nó hình này hình kia được, mình thấy người ta làm được rất sâu. Thì vậy chúng ta nghĩ rằng ở trong cái xã hội Việt Nam và xã hội miền quê thì thứ gì cái lò rèn hay là cái người thợ rèn thường không giàu có, nhưng mà theo chủ chúng ta được đặt ở trong kinh điển thì dường như gia đình ông Kim đó là một gia đình giàu có. Và thì chúng ta hiểu ngày nay như ở tại Hoa Kỳ mà làm cái nghề hàng, nghề tiệm, nghề tự rèn đó, có nhiều người họ làm với nhiều cái quy mô khác nhau. Đôi khi người ta làm cái quy mô nhỏ, nó là cái thủ công. Quy mô lớn thì họ sản xuất nhiều hơn, họ sản xuất những thứ quan trọng hơn. Và chúng ta có thể nói rằng cái chi tiêu rèn ở đây là chúng ta dịch vụ như vậy thôi. Nhưng mà theo ở trong kinh nói thì cái đường suy đoán là khá giả. Thế tại sao qua ông có kiếm cái vườn xoài cho Đức Phật, và chúng tôi cũng có dịp đến ở đại vườn xoài này để xin báo di tích. Ở đó có một cái chân tháp rất là lớn được xây sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, đánh dấu ngôi Đức Thế Tôn họ được bước lên cuối cùng. Và rồi sau người quen được đã xây lớn được. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy đó để nói thêm một chút nữa là ông Chuyên Giá có lẽ là rất là giàu có do cái nghề liên quan đến kim loại, rèn đúc kim loại. Và chúng tôi không có nghĩ rằng ông là một người tự nhiên bình thường. Và có lẽ cái điều đó là cái nghề của tôi cũng trồn trên kim loại. Do đó anh Đức Sơn là con của người thợ rèn, mà cũng là một người thợ rèn bản thân của ông. Các cái chuyện này đề cập đến khi mà ông thỉnh Đức Phật về nhà để chơi tâm. Thật sự thì ở trong một bản số giải nói được câu chuyện này xảy ra trong cái ngày cuối trước khi Đức Thế Tôn đi tịch Niết Bàn. Nhưng mà chúng tôi lại đọc lại trong cái sớ giải của Trường Bộ Kinh thì chúng tôi không nghĩ như vậy, là bởi vì hội chúng tùy theo của Đức Phật mà những vị mà đi theo ngài ở trong những tháng ngày cuối cùng này, thì cái vị thấp nhất cũng là vị Tu Đà Hoàn, mà đó là hội chúng thanh tịnh, một hội chúng có thể nói thành tối thắng theo Đức Phật. Chúng tôi nghĩ là sự kiện này xảy ra trước cho lâu. Nếu ví dụ như chúng ta có một cái trường hợp là Đức Thế Tôn và đến vườn xoài của Chuyên Đá lúc bây giờ đi ra Thái Lan trong phút pháp mới từ trần, và Đức Phật ngày và xuất pháp vào ngày dạy thì giá 60 phút tiếp lời của ngài ở trong kinh phúc tục. Hai bài kinh phúc tục của thật sự đó là do người 60 phút thực hiện. Thì sự việc đó nó phải xảy ra ở một thời điểm khác, thời điểm lúc này 60 phút còn tại thế. Và chúng tôi nghĩ rằng tôi đã có lúc Đức Thế Tôn ngày có mặt tại cái vườn xoài của ông Chuyên Đá trong những duy sự khác, nếu phải là cái thời cuối cùng. Chỉ biết được tưởng là quý vị không cần quan tâm, nhưng mà đại khái rằng là như đề thì tổ vệ sư nói là trong số những cái thao, những cái chén mà ông bút thức ăn để về cúng dường thì có những thứ bằng quý kim, tức là bằng vàng. Cho nên có thể nói về gia đình ông giàu có, Và rồi chính vì một số các vị trưởng lão mà nghĩ được thì các vị không có họ dùng thực phẩm để dùng những thứ đó, các vị chỉ phớt một vườn tạp, tại vì đó là những người biết kim mà không thích hợp với một vị tỳ kheo. Riêng ở trong các khu vị tỳ kheo thấy thiện bản bằng, chứ tôi nghĩ là đó là một cái đồ mút như là cái cơ, cái chén gì đó bằng vàng, bởi vì nó đã tất lại một cái xác mà mình thích trầm khắc lắm. Thì thứ gì ông chú đã thấy nhiều, ông không nói gì hết, ông lặng lặng bằng đất thì đưa lời khai tăng cúng dường. Rồi buổi trưa ông sau khi biết cái tên hỏi thực phẩm thì ông mới cùng tính đặt hỏi thực phẩm về như là sa môn. Chúng ta nghe chỉ đọc lại cái lời của Phật Chim Lá đã hỏi được Phật. Cái phần đầu của ông Tán Hán biết Phật, tại vì cũng theo bản thế lại của Trường Bộ Kinh Nhiều. Vì ngày đầu tiên ông gặp Đức Thế Tôn thì ông đã trở thành một vị thánh nhập luôn. Vì đó không nói tới trong những đoạn hạt, nhưng mà riêng trong thứ suy đại Trường Bộ Kinh nói như vậy. Thì ông đã gặp với Đức Phật bằng tên là Khoa Hỏi Bậc Đại Sĩ, và trí tuệ rộng lớn đến giác ngộ Pháp Chủ, đã đoàn phần khác ái bậc tối thượng hai chân, bậc đánh xe tiếng nói. Xin Ngài nói, ở đời có bao nhiêu sao mất? Ở đây thứ gì nó có một cái từ cũng từ ở đây khi mà ông gọi Đức Phật đó, đó là bậc tối thượng hai chân đó. Thì riêng từ về chủ đề á, trong thời gian là chúng tôi xài dịch cái bản kinh tụng theo lời yêu cầu của Ngài ở tại Hoa Kỳ đó, thì nó có một cái tranh luận và chúng tôi mới khám phá ra rằng là về phía chư tăng thì cũng không có không có đồng tình với nhau về cái chữ lưỡng tức châu. Khi mà nói lưỡng tức châu á thì có nhiều người quan niệm lưỡng túc tức là bậc đầy đủ, là bậc mình tấn thắng đầy đủ cả hai phương diện là trí và đức. Thì chúng ta nói là bậc trí đức vẹn toàn rồi là lưỡng túc tôn. Nhưng mà thật ra thì lưỡng túc tôn đó nó còn có nghĩa là trong các loài hai trăm ông thì bậc chánh giác là tối thắng. Thật ra ở đây là thứ thì những cái chúng sanh mà ở trong trong sự phân biệt giữa phân biệt ở trong kinh điển thì cái đặc biệt dùng cái chữ gọi là bàn sanh. Bàn sanh tức là cái lời ly ngang, tức là giới vực, cái gì là đúng tức là bàn sanh. Thì những lời đúng dùng á là cái ly bằng ngang và ly bằng hai tay hai chân, như là lời bậc sư tử của người cũng kia vân vân, thì những chúng sanh đó được xem như chúng sanh hạ lực. Dạ, tôi muốn lời bằng sanh và xuất sanh. Nhưng mà nói được chung thiên như vậy lại, như vậy chi thiên phạm thiên sắc tế đó thì được mô tả có cái thân tướng là đúng trên hai chân thôi. Và như vậy đó, ở trong cái cụm từ trong kinh điển là giữa các lời hai chân được tính giác là tối thắng, là biết tập là tối thắng. Và bởi vì chúng ta có cái từ và nhân từ này cũng là nghĩa từ người dịch sao chỉ hái gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn tức là một tối thắng vừa cách lời hai chân chỉ cho Đức Phật. Ở đây chúng ta cũng để ý về điểm này. Dĩ nhiên là cái người Phật tử nghe cái đó lạ lắm. Đôi khi chúng ta cũng có cái tranh luận là lưỡng túc tôn nghĩa là một trí đức vẹn toàn nghĩa nó hay hơn, chứ sao nó lại giữa cách lời hai chân thì mình tính giác tối thắng, nhưng thực sự đó là câu ở thức kinh. Để trong đây một lần nữa đó, chúng ta nghe có câu là một tối thượng hai chân, thì quý vị đừng ngạc nhiên rồi cái cách dùng từ này. Thì thứ gì Con cảm ơn Đức Phật rất đặc biệt. Tôi được nghe Đức Phật trả lời rằng chỉ có bốn sa môn, không có hạng thứ năm. Dạ, cái câu một không có hạng thứ năm đó, đó là một cái khẳng định. Có nhiều khi Đức Phật này giảng một điều gì đó mà cái con số nó có cách mở, nhưng mà ở trong trường hợp đây là một con số nó được đánh vào, chứ là chỉ có trường đó không lên được. Thế vì như Đức Phật nói về những phiền não thì ngài có thể kéo dài được cách rất xa, nhưng mà riêng khi ngài nói về tứ đế thì chỉ vì cái con số bốn của tứ đế là một con số ắt có và đủ, cho nên nó hơn được nữa. Và đây là con số khẳng định. Thì Đức Phật này giải rằng ở trong các bậc sa môn có nhân vật đắc đạo, có nhân vật hoàng đạo, có nhân vật sống đạo và có nhân vật phá đạo. Và chỉ đạo mà Đức Phật dạy thì là một chữ rất là rộng. Chỉ đạo mà ở trong cái những tâm thì tôi vẫn xuống lại đề cập đến bốn cái hình thức của đạo. Đạo đó là một cuộc hành trình bất tận liên hồi, như chúng ta nghe Đức Phật giảng ở trong kinh Pháp Cú, đơn giản với người bất tận, đơn giản cho kẻ thức, đường dài với cõi mệt, liên hồi dài với nguyên nhân không thể hiểu trên diệu pháp. Thì chỉ đạo đó được hiểu thì con đường đó được hiểu như là một con đường sinh tử, một con đường bất tận, một con đường vô thủy đã lâu lắm đã vươn được tiến quá khứ. Đó là chúng ta đã hành trình luân hồi. Chúng ta cũng nói chỉ đạo ở trong ý nghĩa là mình đi có một mục đích, mình biết rõ ràng đó là con đường mà chúng ta biết rằng đường đi và lối về. Ví dụ như là một người trong cuộc hành trình đến một những lời đó thì đó gọi là đạo. Nhưng mà chỉ đạo còn có ý nghĩa là sự là cái tâm thức hay là sự thể hiện chỉ sống vấn đề chỉ sống đạo ở đâu vậy? Cái gì chúng ta nói là đạo Phật, đạo giáo, cái đạo đó chỉ cho một cái phương thức sống, một cái tánh thức mà có cái quy định, nó dựa trên một cái phương pháp về phương pháp có hiệu năng hay không hiệu năng thì đó là chính là đạo. Và chỉ đạo trong những cái tư mà bị bắt ở đây như là một cái cánh cái bữa đi vào giải thoát, và chúng ta lại giác ngộ là như là đạo quả, đúng đạo bốn quả. Thì cái chữ đạo chỉ đạo nó thiếu thì nó hàm ý thì nó là một sự giác ngộ, thì do sự giác ngộ thì nó thành tựu được quả chính thì là đạo quả. Ở đây chỉ đạo mang trong ý nghĩa thứ ba, tức là một cái lối sống. Ở đây chúng ta gọi là sống đạo. Chỉ đạo này nó giống như chúng ta nói trong lễ thần nó đạo đức kinh thì chỉ đạo, hay chúng ta nói đạo Phật chỉ đạo được giống như giáo pháp hay chỉ đạo Phật được. Thì thứ gì chúng ta được thành bốn hàng sa môn, có những bậc sa môn đạt đạo, ngày ở đây không dùng chữ đạt đạo mà dùng chữ chiến thắng, một chiến thắng con đường. là vị này giống như là một lực sĩ chạy điền kinh và chạy đến những đất điểm cuối cùng và trở thành một người chiến thắng. Vì đã ra toàn tất hành trình của mình, hành trình luôn là hành trình có mục đích, hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát. Và vì đó bị xem là một người mà theo cái cách miêu tả kinh điển và đã làm những gì cần phải làm, đã làm những gì cần phải làm. Và bây giờ là bậc Asuka, là bậc không phải học hỏi, không phải không làm gì thêm, bởi vì chỉ đề tài đạt đến chỗ rốt ráo. Thì ở đây trong bản dịch này thì tôi gọi là bậc chiến thắng không được, cái tài liệu đó gọi là bị đạt đạo. Thì cái bị xem lương mà đạt đạo đó là thực sự là lý bậc mà Đức Phật gọi là tâm đạo, nếu trong hàng đệ tử của Đức Phật, nếu đi rất gần quá giống đâu tám chút nó có thật dạy rằng những gì mình lĩnh được chính đáng họ nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ và phước điền vô thượng trong đời. Thì những lễ phẩm tức là những cái phẩm vật mà người ta kính dùng do cái sự tôn kính. Tặng phẩm ba đoan mơ Phật kỳ lạc thì ta cũng dường do cái sự thương lớn quý kích đắc cho đôi dương là lễ phẩm xứng đáng một phần là lễ phẩm, tức là những người mà họ có muốn nhân quả, họ muốn tạo phước, họ cũng dường thì nó xứng đáng họ nhận lễ phẩm, xứng đáng được các tao kính lễ anh sanh ca thân nêu là xứng đáng được là những sự tôn kính và là phước điền vô thượng, là thù thú vô thượng ở đây. Thì những vị thật sự là thù thù gọi là tiến sân bắt mối, những gì đó đúng là những gì tự hành Sipatibano, tức hành Uchibatibano, Nhi hành Nyayatibatibano và chánh hành Sama Savichipatan Batibano. Thì thú thì những gì này đã thành tựu được đại quả. Ngày nay thì từ cái văn hóa của giới Bắc Tiền ảnh hưởng rất là nhiều, người ta ít có đặc biệt đề cập đến những cái gì để nhất nhiều gì để tan và để đứng sang lâu thì chỉ đề cập đến Bồ Tát Đạo và Bồ Tát và họ cho những cái người ta chỉ nữa gì sinh sinh tăng không phải đáng, nhưng mà thật ra đó thì chính những vật này là tăng bảo, chính những vật này là những đệ tử Phật đã tác thành cái sở chính sở đặc tối thượng của Đức Phật này truyền dạy, đó là sa môn đạt đạo. Và không có một lần nhiều lần Đức Phật khẳng định rằng chỉ có trong giáo pháp của Bát Chánh Đạo mới có điều nhất sa môn, điều gì sa môn, điều tam sa môn, điều tứ sa môn. Và những vị thầy xem như là những vị đoạn tận phiền não, thì có gì mô tả về hạng sa môn kịch thì Đức Phật ngài nó dùng những từ này theo việc khỏi nguy vật, việc thoát khỏi mũi tên, yêu thích cảnh niết bàn, không tham đắm vật gì, bậc lãnh đạo thế giới siêu thiên và là người chư Phật cũng gọi vị ấy bậc chiến thắng con đường. Mình đồng hình nói là ở đây đó được hiểu theo hai ý nghĩa, một vị đạt đạo thì vì đó đã diệt trừ khỏi thân tiến và nghi vị tâm hồn, đó là vì tắc tiến sơ đạo. Nhưng mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày này, ở trong cái ý nghĩa mà chúng ta sẽ học được là chính cái sự ngờ vực, chính cái sự không có cả quyết, chính cái sự không muốn con, đó là cái rào cản nó khiến chúng ta không làm được gì. Chắc có hay không được sống này mà mình làm việc gì đó. Và mình có thể khẳng định, khẳng định rất mạnh, rất rõ với chính mình, vì đó là việc tốt. Thì thưa quý vị, chúng ta có làm việc đó một cách đậm dạng, và điều này dẫn chúng ta đến sự thành tựu. Cái cuộc sống này lắc lửng, cuộc sống nửa vời, cuộc sống học điểm đâu đến, đi đến đâu là cuộc sống không như vậy. Chúng ta lấy một ví dụ như một vị tu sĩ xuất gia sống trong chùa, nhưng mà không có trọng tin tam bảo, không có tin tưởng vào sức, không tin tưởng vào cái gì là hạnh tiền, thì đủ sống mà cái dân điệu ngoài đời gọi là cà lê phúc cơ, sống sống cho nó ngang này, sống cho hướng đi, sống còn cái ý định sống của gì, thì chính vì đó không có thành tựu niềm tin, vì nó không có xóa được cái nghi hoặc của mình. À, người ta tu thiền cũng bắt chước tu cho mặt y của bắt chước mặt y, nhưng mà nó vẫn khó, nó có được sự khẳng định trong việc làm. Chứ thì có thấy có sự khác biệt này giữa những người mà sống ở tại một số các quốc gia như một thụy sĩ hay những quốc gia tương đối kỹ nghệ cao, khi họ học nghề đó, mà họ có nghề đó thì thứ gì họ biết là họ học xong á rồi họ sẽ làm gì, là tiền lương là giá như thế nào, tưởng chuyển cái bạn này, và họ tính toán được đời sống họ khẳng định. Rồi trước đây đó, một vài quốc gia mà tương đối là đang phát triển như là Việt Nam đó, có nhiều người học tránh giờ học, nhưng mà không biết là học ra có việc làm hay không, đôi khi học ra cái chữ nhân, cái thạc sĩ, và họ sẽ học xong rồi đó không việc làm, không biết mình làm cái gì, không biết làm. Và cái hai cái tâm trạng nó rất là khác. Mình cái người buổi sáng mà họ ngồi thì buổi sáng họ tu tập tâm từ, mà họ tự khẳng định chính mình là à, điều này nó là lỗi lạc. Ví dụ như mình chưa biết tập dạng nè, chỉ có một thể nâng cao và phát triển tâm vô lượng của chúng sanh thì được vô lượng lợi lạc tâm đức. Mình chỉ có người đó là điều đó hay không? Nếu mình tin vào điều đó thì nó không dễ dàng để mình làm. Nếu chúng ta không có đặt tâm gì đó, chúng ta không khẳng định được trong trường sống đó, thì chúng ta có vấn đề là mình làm nó chỉ có làm một cái ơ hờ, là một cái hứng hờ, chứ không có tâm lòng. Nhưng mà nó có sự khác biệt lắm giữa một vị tướng này gọi là một vị tướng kiểu là cái một vị tướng tầm thường, một cái vị tầm như lễ lạc là người đó bằng cái khi giới tính có thể khẳng định được mình đánh người là thắng và biết tranh rất đầu đánh. Nhưng với những người sống từ từ không khó quyết định được, không hành động được, họ không có chuyển được cái suy tư sang hành động một cách cụ thể, những người phải sống được sự vui vọng. Ví dụ là về cái thiên đạo đó, thì đơn vị đã thấy biết rằng đã đoạn định được vài đi, thì vị đó chậm nhất đó là luân hồi bị ở trong sử dụng. Đó là chúng ta đánh cái quy định tương đối nhất đạo lý, nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì trên cái hành trình tu tập mà mọi người có thể khẳng định được điều gì vượt qua được vi phạm, thì chúng ta phá được cái rào cản đấy. Ở trong đời này có đôi khi không phải là vì giỏi vì dở, cái chuyện phải là vì giỏi vì dở, mà là vấn đề gì đó cái mình nó có tâm sức, nó có khẳng định được hay không. Chúng ta thấy một số các vị tu sĩ đó sống không có khẳng định được niềm tin của mình, không khẳng định được gì mình học, và không có đặt cái sự cố gắng này đúng chỗ. Có một khi chỉ người trần tích 50-60 tuổi sống trong chuyện nó trùng năng như người, họ không tìm ra được một hướng đi, một lối sống mà khả dĩ họ có thể khẳng định rằng đây là điều mình muốn làm, đây là điều thực sự nghĩa, và đây là điều mong làm. vậy thì hình ảnh của Phật trong việc chiến đấu. Ở đây chúng ta phải nói rằng khi mà được biết tự bày cảnh thì chiến đấu một đại đạo. Tối thiểu cũng phải là cái gì? Vì đi vào người hay là bị giật lên. Nhưng mà hình ảnh rất cũng vậy đó, thì chúng ta biết một chuyện là ngay trong đời sống hiện tại mình làm chuyện gì đó mình nghĩ mình có lợi ích của mình. Thật ra thì ở trong kinh nó không hẳn là một cái gì mà đắc đạo thì Đức Phật nói gọi là có thành tựu đâu, mà người nói về sự thành tựu trong đời sống có tính thành tựu, muốn thành tựu, tìm định thành tựu, giải thoát thành tựu. Cái tính thành tựu đó là một vị mà ở trong đời sống hàng ngày được khi đặt đến ân lành của Phật pháp tăng hiểu rất rõ và tin rất là rõ và cả những điều ấy với mình bị có thay đổi lớn. Không phải người Phật tử nào mà cũng khi nghĩ đến cái Phật cũng nghĩ rằng nếu tôi tu là Phật ứng cúng chánh nhân chi nên hạnh tụ thiện thể thế gian dài vô thượng địa vị sinh nguyên sư Phật Thế Tôn. Người ta chỉ nghĩ là Đức Phật công là rất có vị thần linh thôi, nhưng mà hiểu được như vậy thì cũng khó lắm. Không phải ai đọc về pháp cũng thấy rằng à pháp được Thế Tôn giáo thuyết thiết thực hiện tiền vượt trời thời gian đến với chứng ngộ hiệu năng hướng từ thường trí giả tâm chiếc. Người đọc mà thấm kiến mà trọng tin được điều đó mà cũng có chuyện mà không phải dễ dàng để người ta cái đọc về ứng đức tăng đạo từ khi tăng là bậc thiện hạnh thực hành như làm chánh hạnh rồi tiến sân giác bối là những bậc xứng đáng thọ nhận lễ tổng tạng phẩm tế phẩm chính lễ là thứ điều vô thượng trong đời. Tình thân tình tử đó rất có ý nghĩa lớn, ý nghĩa rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có được cái thành vi thành tựu như vậy thì Phật gọi là chính thành tựu. Chính thành tựu ở đây thực là thành tựu đích chân, và cái sự thành tựu đó cho chúng ta một sự khẳng định. Chỉ riêng sự thành tựu đó thì nó không có giá trị, và cái giá trị của một cái gì mà có cái thành tựu ở trong cuộc sống tinh thần. Và rồi tiếp tục cũng đề cập đến một cái chuyện hoàng đạo. Chúng ta nói chuyện đạt đạo, chúng ta nói chuyện hoàng đạo. Cái chuyện hoàng đạo là vì có thể thuyết giảng, bị giáo nghĩa nói một cách khác là vì người hiểu rõ được văn nghĩa của chánh pháp, vì người có khả năng để hiểu và để phân tích chánh pháp. Thì ai ở đời biết được pháp tối thượng, tối thượng nói nên và phân tích pháp ở đâu mà vậy, vì đặt mức tiêu hoặc bậc thánh sĩ không hiểu. Bậc tỳ kheo thứ hai bị tội thuyết không được. Thì thật ra vì chúng ta thường hay nói một điều là một cái gì mà đỡ về lý thuyết không đỡ được thực hành. Thì thật thì không có chắc là một vị mà không hành một cái tư giảng thực pháp đâu. Có một điều mà ngày xưa thì quý vị khi mà chúng tôi học về tâm luật, tôi chúc chắn học vấn đề Salamandra thì quý vị phải hiểu được nghĩa là chúng tôi hiểu gì. Nhưng mà khi mà sang ở bên Tibet, ở chùa của Ajahn Chah, nghe các vị hướng dẫn về cái thực hành hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng ngay cả trong luật tạng mà cái lý thuyết của thực hành đó, nó khác biệt lắm. Đôi khi là mình phải có làm rồi mình mới biết được. Dạ, có làm mới biết được. Ví dụ như là ở trong luật tạng đó là vào buổi sáng sớm nó không được rượu tăng vào luôn. Cái chuyện đó áp dụng được trong hàng ngày như thế nào? Các cái gì mà đi tàu đa, các vị buổi sáng đi khách thực, các vị đi, các vị mang theo y tăng giờ lễ. Nhưng các vị mang theo thế nào đó là điều rất thú vị. Cái gì cũng vậy. Một cái người thoải mái mà họ chỉ tiếp nó khác với cái chuyện mà đưa ra làm ở bên ngoài. Ngay cả chúng ta nói về trải nghiệm được hơi thở, được hơi thở mà đôi lúc chúng ta đọc ở thông tin như là hơi thở vào, mình biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra thì chúng ta ai cũng hiểu. Nhắm cái vấn đề biết giờ cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà nó cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Hay là với tâm thủy thọ tôi sẽ thở vô, với tâm thủy thọ tôi sẽ thở ra. Những gì đó đó, nó bắt đầu nó đi tại một hiện. Một cái gì, tương đối hơn. Và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta mới hiểu được. Và biết như thế nào. Ở bình thường chúng ta đọc có thực sự chúng ta rất khó hiểu. Thế nào là an định thực hành tôi sẽ thở vô, an định thực hành tôi sẽ thở ra, an định tâm hành tôi sẽ thở vô, an định tâm hành tôi sẽ thở ra. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến sự vô chánh pháp, chúng ta chánh pháp thì nó đòi hỏi phải biết gì mới được chân lý. Và những gì đó được biết tập sơn là bộ phận sơn môn thủ hành. Bởi vì đó là một hoàn cảnh. Còn thứ vị hạng sa môn thứ ba, đó là vị sa môn sớm đạo. Người có thể không đạt đạo, có thể không phải là vị hoàng đạo, nhưng mà vị này sớm. Thế có điều gì được giúp Phật giảng và được vị này hiểu. Thế có điều gì không lớn người, nhưng vị này chung sống với điều đó. Và đặc biệt cái hình ảnh của vị sớm đạo ở đây thì cái thư công nói như thế. Ai sống trên con đường pháp khéo giảng, sống trên đường chánh niệm, con đường không lỗi lầm, thì câu thứ ba này được gọi là sống trên đường. Thì vị tôi mà sống đạo này đó là cái hình ảnh của một vị sống với chánh niệm. Trong cái nhìn ở đây là có một sự tỉnh thức rõ ràng đối với thân, đối với tâm, đối với sở hành của mình. Và sống trong cái gì? Ở đây là cái cốt lõi của sự sống đạo. Cái nhóm này thì có lẽ nó là một ở trong những lãnh vực rất là thiếu hụt của giáo pháp. Và chúng ta suy nghĩ cái gì ở đây, tức là sự tỉnh táo, ý thức nhận biết rõ về cái gì đang xảy ra, vừa xảy ra đối với tâm, cái tâm của mình. Trong cái lúc mình cũng thấy nó xấu, mình cũng thấy nó sao thì mình biết như vậy. Và cái đặc biệt của đời sống chánh niệm là thường đem cái sự chú ý trở về với đời sống hiện tại, không có biển đâu, không có loạn tưởng, mà đời sống bình thường tương đối là rất là tương đối rằng một đời sống vừa phải nhẹ nhàng nhưng mà tỉnh giác, không có nội tâm sao duyên theo thứ này và thứ kia gì. Thì khi nói đến người sống sống đạo thì Đức Phật đặc biệt mô tả hình ảnh của một người sống với chánh nghiệp. Về điểm này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Và cái cùng sau khi nói về một người sa môn đạt đạo, người sa môn hoàng đạo, người sa môn sống đạo, thì Đức Phật này để cho đến một sa môn thứ tư, đó sẽ mua phá đạo. Sẽ mua phá đạo này là những người sống đang thành tích của đạo, nhưng mà thật sự sống trái ngược lại với đạo. Ai sống yêu cho đẩy vô hình thức chế tâm, sống sáng nhất gia đình, đạt mạng và mang cá, không chú ngự như vậy, sống lắm mềm lắm nhẹ, người sẽ hành như vậy là sẽ ô với đạo. Người sống giải lắm, người đã dành thân hành với mình tư của Phật tử, người đau thương tùy nhiều, thì chúng ta lưu ý như vậy. Cái tài lúc chúng ta xem ra những cái trễ trạng, một người Phật tử họ rất có tâm lành, nhờ tiếp xúc với một số các vị tu sĩ, những vị này sinh rõ nhiều quá, những vị này đi đấu xấu những vị khác, những vị tội lợi lập cho mình, theo những người này hướng dẫn người Phật tử vào con đường mới chính. Theo tác giả những vị này sống mà nói một cái đức tin người khác thì ít mà phá hủy thì gì, thì nó tự gọi là những vị đã phá đạo. Đặc biệt là ở đây nói đến chuyện đóng mồm đóng miệng, vì vậy sử dụng ngôn ngữ một cái lợi khí. Hôm nay chúng ta là có nhiều phụ nữ rất tả trong cái chuyện này và tạo nên một cái hình ảnh rất là xấu cho những người Phật tử cũng như cả cộng đồng Phật giáo. Bây giờ thì thứ gì nó là cái thời đại mà hầu như người ta sống thực sự ăn sổ ở thì tao chân lệnh được cái gì và đi đến chỗ bất chấp bất kể. Thật ra có rất nhiều người Phật tử làm hỏng đi cái niềm tin của mình, đơn giản là tại vì vì này không có phân biệt được thế nào là một vị sa môn phá đạo, một vị sa môn sáng đạo, một vị sa môn hoàn đạo và vị sa môn đặc đạo. Nếu ta khẳng định rằng chỉ có bốn đại thôi, không có đại sinh anh, và cũng trong cái bài kinh này cho chúng ta thấy cái hình ảnh rất là đẹp về một vị cư sĩ. Khi mình nhìn thấy cái sở hành không tốt của vị tỳ kheo, thôi thì lấy điều đó để làm điều chán nản buồn phiền, thì vị này tìm cái ánh sáng soi chiếu từ Đức Phật và Đức Phật đã dạy bài kinh này cho chúng ta để được hoàn hảo. Chúng ta nói như thế này là ở trong cuộc đời trong lĩnh vực nào cũng vui đủ mỗi lĩnh vực, cảnh tác cũng vậy, bác sĩ cũng vậy, vì thầy tu cũng vậy. Có nhiều người lớn một người nào đó, chứ tôi có quen với một người thôi, người này thì hồi nhỏ dài gần ông cảnh sát, và cảnh sát thì ông hay dọa nạt hay bắt bớ hay áp đàn áp dân ở trong làng. Bởi vì lớn lên cùng với cảnh sát, cái đó cũng là một chuyện tự nhiên, là tại vì cái ấn tượng đầu đời. Nhưng chúng ta cũng phải nói rằng ở trong cuộc sống này có gì hết, và càng diễn thành thì chúng ta càng thấy là chúng ta không nhìn theo nhìn phía diện, và phía diện là tạo ra biến mình trở thành một nạn nhân. Mình cả tâm cũng không có tốt, mình đứng đầu người mình cũng phải tốt. Mà ở trong kinh Phật thì thấy ví dụ như người chúng ta không thấy thôi ơi, rằng mình nói một câu gọi là tin mừng, tức là một câu khẳng định là cái người nào nói nhiều thì lại không biết làm, một người làm nhiều không biết nói, hay là cái người nói ít là nhan hiện, nếu người nói nhiều thì thấy bị bệnh nhan hiện. Thật sự thấy như vậy, có khi người nói một cái là ý giác như vậy, có khi trời gần mà không có mưa, có khi trời mưa không có gặp, có khi trời người gần trời mưa, có khi trời không mưa không gặp. Có những người họ không nói nhưng họ làm, có những người làm không nói, có những người vừa làm vừa nói, có những người không làm cũng nói. Chúng ta hay nhìn sự việc một cách rất là tiến diện thứ gì, để điều này nó tạo cho chúng ta nhiều vấn đề ở trong cuộc sống. Ở đôi khi Đức Phật ngày nghe câu hỏi của chúng ta, ngài đã đưa ra bốn câu trả lời, ngài xin lỗi là đúng cái câu trả lời được của bốn hạng sa môn. Sa môn đạt đạo, sa môn hoàn đạo, sa môn sống đạo, sa môn phá đạo. Những lời dạy đó rất là giản dị, nhưng rõ ràng đã nói hết và nói rõ cho chúng ta hiểu gì mà chúng ta cần tôn đắc, cần thấy trong cuộc sống. Cái gì của chúng ta phải toàn diện, thì nhận xét của chúng ta phải đủ khách quan, và chúng ta nên nhìn một chiều, một thứ bằng thành kiến về định kiến, Và chẳng gì đó là bài điều mà chứ tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong bài kinh hôm nay, bài kinh Chuyên Đá. Và bây giờ thì xin được chấm dứt ở tại đây và bước vào phần thảo luận. Trong phần thảo luận hôm nay thì chúng ta thấy cũng rung rãn có sự tỏa thực sự, sự tỏa pháp đăng, sự tỏa thực tiền. Là lý pháp tích là những ký từ một pháp tân rồi. Sau đó sự tỏa thực tiền có mặt ở trước máy không? Nếu sự tỏa thực tiền đang có mặt ở trước máy thì thầy sư tổ tự mình trả lời cho cô thông được điều gì? Dạ vâng. Thì có tự nhiên chúng ta trở lại với đề tài gì hôm nay? Sơ môn có đặc biệt đề cập đến việc sơ môn sáng tạo. Đó là ý đề qua cái cuộc sống hàng ngày thể hiện được cái chất của đạo, thể hiện được cái sự hiện hữu chánh pháp ở trong đời sống. Và đức Phật này đặc biệt đề cập đến một việc có chánh niệm, sống ở trong chánh niệm. Thì bây giờ chúng ta trở thành cái những vị tu sĩ làm rất là nhiều việc mình làm của mình chủ nhiên, nhưng mà làm thực sự rất nhiều, chứ mình làm một cái trăm ngàn đồng còn rất nhiều nữa, nhưng mà vẫn làm việc đại. Ví dụ như mình xây chùa, mình tổ chức lễ đặt, hay là mình làm gì đâu việc kia, làm chuyện của Phật pháp người là không làm cái gì, thì theo thì bạn tôi nghĩ là điều là bị đó có sáng đạo hay không? Sự tỉnh từ đầu tỉnh.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sở Thầy, giờ tôi bị chứng có nghe rõ không ạ? À? Cảm ơn thầy. Còn cái lời đến Đức Phật, đến Đức Pháp, đến chúng ta. Còn cái lời đến Sư Phụ Thị Siêu, Sư Trưởng, Sư Phụ Thị Siêu, Thầy Tổ Nhất Đăng, Sư Phật Đăng, để Đức Phật tính đến Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý cô nữ, cùng Chư Phật tử. Dạ, chính Bạch Thị Ngài, chính thưa quý vị, qua thật thì và trong cái việc nếu mà là một vai trò của một người xuất gia, bây giờ chúng ta ví dụ giờ nếu như là chúng ta thất niệm thì chúng ta phóng dật, mà trong khi chúng ta đang làm việc đạo và chẳng hạn như xây chùa hay là lễ lạc hay hoặc là nghe cả tụng niệm, nghe cả thuyết giảng luôn, thì ngay khi đó chính là tâm của chúng ta phóng dật, tâm chúng ta thất niệm, thì những cái đó chúng ta không sống trong bên trong cái giá trị đạo. Nhưng cái điều mà cái khởi đầu tiên đó là chúng ta làm cái việc mà suy nghĩ đến cái việc đó, thì cái tâm của chúng ta nó phải đầy đủ cái chánh niệm, cái đầy đủ cái tâm tư tốt đẹp. Nhưng ngay khi sau đó là chúng ta có một việc khác. Nếu chúng ta đang nói đúng pháp mà tâm của chúng ta tự nhiên nó bị xen vào một cái gì đó, cái tự nhiên chúng ta bị thống giận ngay rất bắt ở trong khi mà đang nói, chỉ đang giảng thuyết thôi, chứ ta hứa lời lẹ, thì cái đó cũng là phóng dịch, chúng ta nhớ được cái chuyện gì đó, thì cái đó nó cũng là một cái để chúng ta sống cơ nghiệp, chứ mà gọi là sống ở trong đạo, nó không ở trong đạo. Thì cho nên vì vậy là những điều mà cái điều này bởi vì tâm nó rất là lẹ, nhưng người ta nhìn bằng cái hình thái, người ta là nhìn bằng cái hình thái của hình thức, thì người ta cho là chính là một chuyện mà coi như là nó mang tính tốt đẹp. Thế hệ như bây giờ một vị, đối cho một vị mà ngồi nghe thẳng, không có phải bận phiền đi chuyện gì, nghe tâm nó bị tán loạn, thì cái đó cũng là không sống ở trong đạo, mà ta sống là nó xa rời cái đạo. Và chúng ta thấy nhiều khi có như là thân nó thu thúc, thân nó tốt đẹp, nhưng tâm nó chưa tốt đẹp. Ở đây chính là cái tâm phạm phu, và cái tâm phạm phu thì chúng ta thấy dù cho hàng xuất gia thì lúc đó cũng vẫn còn là phạm phu. Hàng xuất gia đang với hình thức tu niệm, tức là làm cái công việc hoàng pháp hoặc là làm cái công việc Phật sự, thì chúng ta thấy cái nó một cái chỗ này nó việc gì mà làm trong tâm tư nó ra sao, chứ không mọi hoàn cảnh nó mọi quá nhiên trên cái tinh thần mà mà tu tập trên cái tinh thần mà sống ở trong lòng đạo đó, thì cái việc chánh niệm phải là mọi khi mọi nơi mọi lúc. Nói như vậy là để chính chúng ta thấy cái Phật pháp này nó quan trọng vô cùng. Chứ không phải là chúng ta tại vì mình mang một sứ mệnh này có nghĩa rằng mình muốn làm cái gì thì làm cũng quan trọng. Nói bây giờ tôi dù có như giao một sứ mệnh là tôi thuyết giảng, tôi thuyết, tôi giảng, tôi xây cất, tôi trưởng ban tổ chức lễ, tôi điều hành cuộc lễ, hoặc là tôi có trách nhiệm này, có trách nhiệm kia, thì tôi được phép mới được phép, còn những người khác không được phép, phải vậy. Mà đó là tâm của chính mình. Chính làm việc đạo như tâm của mình thất niệm, tâm của mình không có chánh niệm, tâm của mình không có an trú, thì ở đó chính là chúng ta cũng đã xa lời đạo. Bởi vì lúc đó phóng dật có mặt, và phóng dật đó chính là bất thiện, mà chánh niệm đó chính là tâm thiện, đó chính là sở hữu thiện nó có mặt. Thì chính cái thiện này nó được ăn lạc tốt đẹp, còn chính cái phóng dật kia chính là bất thiện, nó thuộc phần bất thiện, thì cái đó nó sẽ cho quả bất thiện. Cái tâm này nó biết quá rõ ràng mà. Nếu được vậy cái hình thức thì chúng ta thấy được cái hình thức thì chung như vậy thì thấy nó đẹp, thì chúng ta cho nó là tốt. Thì cái đó chẳng qua tức là chúng ta nắm bắt coi như là hình thức để mà chúng ta nói một cách chung thôi. Tuy nhiên sự thật ra là cái việc tu thì chúng ta đi mỗi khi mỗi nơi mỗi quay nghi và mỗi thời gian. Bởi vì vì khác nhau, Phật nói là ngủ của thân là thức, mà tâm bị tán loạn, tâm bị phóng dật, tâm không có an trú trong tâm. Bởi vì khi ngủ, dầu gì tâm nó hôn phần, nó không thiện, không ác lúc đó. Nó còn đỡ hơn là khi mà thức, mà là ác bất thiện. Cho nên khi chúng ta thấy cái sự tu tập này, nó là một cái vai trò nó minh bạch và nó xác suất rõ ràng. Chứ chúng ta không có vì một điều kiện, vì một cái nhân danh công lý này, hoặc là vì sự kiện kia. Nếu chúng ta không làm thì đó là do chúng ta không làm, chứ không phải là tôi được phép không làm thì điều này không xác nhận. Đây là cái chuyện cũng như mỗi mỗi cá nhân. Như chúng ta sợ giảo, chúng ta sợ về giới, thì anh phải giữ giới liên tục, chứ không thể nào ở bây giờ tôi có thể được phép tôi thực hiện như vậy, dẫu chứ có phạm giới mà tôi không bị phạm, người khác mới bị phạm, tôi bị phạm thường có cái chuyện này. Mà làm việc đạo hay là thực hành các cái thiện sự, mà khi thực hành làm việc đạo đó thì ác nó sẽ liên tục, chánh niệm và thất niệm nó sẽ kẻ liên tục. Và thất niệm nó chính là phóng dật, mà chính phóng dật và chánh niệm nó sẽ kẻ. Mà dĩ nhiên là tu làm sao thì chúng ta ăn trú chánh niệm để lộ trừ phóng dật. Chứ nếu mà tu mà chúng ta coi như là bà có nghĩa là lúc chánh niệm lúc phóng dật thì quá duyên, thì tâm phòng tôi như vậy, nghe chúng ta phải cố gắng, chúng ta khắc trừ, chúng ta cố gắng, chúng ta duy trì chánh niệm và chúng ta ngăn chặn, chúng ta kiểm soát để không cho cái phóng dật nó có mặt. Cho nên ở đây Phật tự tọa thì đứng cho cái nhìn của chính con, thì khi nào mà chúng ta có chánh niệm thì cái đó chúng ta ở sống ở trong đạo, là trong đạo. Mà khi mà chúng ta không có chánh niệm ngay lúc đó, hay chúng ta quên đi một cái thất niệm mà chúng ta lãng quên, thì ngay cái đó chúng ta không sống ở tâm đạo. Dạ, có đôi điều xin được mời như vậy. Thì có gì có một câu thật tình của thầy của ngài trong mô của thầy nhé.
Sao tôi chỉ cần chưa đỡ về gì? Xin được hỏi là sư đỡ cần có nghe được không? Nếu sư đỡ đang đợi có mặt ở trong đó, xin sư đỡ hoan hỷ. Sư đỡ cần chưa được chúng ta chúng ta bắt tay vào việc gì, thì chúng ta mới thấy rằng tài nguyên nó là một cái rào cản rất là thường thấy. Mình nên làm gì và có những thiện pháp nào giúp cho chúng ta vượt qua cái tâm mà lưỡng lự phân vân, cái tâm thiếu sự quý tâm là chúng ta cũng là sự hợp đặc.
Cho nên lại chia sẻ đồng bào từ kia thì là gần đây cũng là từ kia được cho mình thực tập cái những cái chúng ta được ăn thực tập lại từ từ mới thực tập từ trong cái câu thảo luận thứ hai á, thì là nghe cái gì được mà nhiệt tăng á, rồi thì chính tất cả là Lời Nhi đó thì được đề nén bằng cái cuộc chính đặc trình đình. Lời Nhi được giảm bằng cái từ học hỏi thực tác. Và nghe mình học hỏi tập tác được giảm dữ rất nhiều. Và bình thường cũng dễ biết, bình thường cũng là như vậy là không có xác định pháp. Là ví dụ như hồi xưa mình nó không thể thành người. Bây giờ mình tìm từ mình biết bây giờ không có thể trở thành người hết. Như vậy là biết, mình biết có thể thành người không có đúng. Mình không có được chấp nhận nó tập giáo. Như vậy thì mình xác định pháp rồi thì mình xác hết giờ như. Thì cũng như vậy khi mình học tập pháp nhiều đó, thì cũng là như giảm thiểu. Tại vì mình không biết mình hoài nghi thì mình không được học kinh học đó thì hoài nghi sẽ giảm tại vì học mình không thái mình hiểu biết nhiều đó thì nó sẽ bớt hoài nghi rất nhiều nên nó trong trong lời dạy của Đức Phật đó thì mình tu học đó mà mình tuy rằng mình chưa đạt được đạo quả thì mình cũng không hoài nghi tại vì mình thấy khi mình tập tu tập những cái tình tại đột lên thì mình thấy là tâm của mình nó định tĩnh và nó chánh niệm. Còn nếu mình chưa tu tập thì mình tập niệm và mình không có định tĩnh được. Thì chính khi mình tu tập được, mình học hỏi được thì mình cũng giảm thiểu được cái hoài nghi. Còn khi mà mình không có học hỏi được, không có tu tập được thì cái tâm của mình nghi ngờ những thứ đó. Mình không biết những gì nó có đạt được như vậy không, nhưng mà khi mình tu tập thì mình sẽ thấy được. Tuy rằng khi chứng đặt đầu ngã nhưng mà trạng thái cái tâm định tĩnh đó, cái tâm sáng suốt thì đó là cái điều kiện để cho mình thấy được cái khả năng. Cũng như bây giờ người ta ý nghĩ rằng người ta mà khi so sánh được cái điểm này điểm kia thì người ta sẽ không có là nghi. Ví dụ như chúng ta thấy là đối với các nhà khoa học khi mình nói về cái quả địa cầu này chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta ở địa cầu này thì chúng ta chỉ biết là địa cầu này sáng tối như vậy thôi. Mà khi ra những cái hệ trong cái hệ mặt trời này những cái sao mộc, sao kim, sao hỏa, sao thủy đó, sao thổ đó thì mình sẽ thấy sự sai biệt, có nghĩa là 7 ngày tới sáng hoặc là 10 ngày, 12 ngày, 14 ngày tới sáng của mình nó mới bằng một lần tới sáng trong những cái hành tinh đó. Thì người ta cũng sẽ chấp nhận được cái cõi trời, có nghĩa là 50 năm của chúng ta ở trên này thì chưa được đêm. Tại vì ở trong cái hệ cái thái dương hệ này nó đã có sự sai khác nhau rồi. Thì các nhà khoa học khi mà họ chứng minh được những địa cầu, những cái sự thay đổi ngày giờ của địa cầu chúng ta và những cái hành tinh khác đó, sinh tử thì có những địa cầu có những tuổi thọ lâu hơn là người của chúng ta. Như vậy chính Đức Phật ngồi đứng trên chúng ta biết rằng khi chúng ta học hỏi nhiều đó chúng ta bất hoài nghi. Nên khi mà nói đến cái sự học hỏi chuyện pháp mình càng học hỏi nhiều. Cái trí tuệ mình có nhiều thì sẽ rất là nghi. Còn nói gì đến sự tu chính hoặc là nói về đến sự đặc tính tiền định thì mình sẽ không gọi nghi. Tại vì á, quý vị thấy cái người mà gọi là không tầm thì nghiên cái là nhờ chỉ tầm xác định thì mình sẽ hết gọi nghi chỉ tính. Bởi vì khi mình tu tập mình xác định được cái gì mình đã chứng ngộ rồi thì cái sự gọi nghi không có nữa. Nên những người gọi nghi là do người đó chưa có. Rồi khi cái chứng ngộ được, còn mình học hỏi, học hỏi nhiều đó, nó cũng bớt đi cái sự hoài nghi. Tu tập được nhiều đó, mình sẽ bớt đi hoài nghi. Chính vì hoài nghi của các bậc thánh như hoài nghi của thần thông, tình định thánh trí đó. Rồi khi mà mình tu tập được, mình thấy được cái trạng thái tâm của mình thì mình sẽ bớt đi hoài nghi. Như vậy thì hay là chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta hoài nghi, nhưng khi chúng ta nhìn vào đời thì Đức Phật là phân biệt chúng sanh có già có nghèo có sống lâu chết thì đúng. Có uy quyền có lực, không có uy quyền có lực, hoặc là người có kiến thuật đông người, có kiến thuật ít đó. Nhưng mà khi mình nghe về cái nghiệp mà Đức Phật đã thuyết giảng, do quá khứ người đó là không có tích lũy những cái nghiệp thiện, như là nghiệp trí tuệ, nghiệp phúc đức, hoặc là nghiệp phúc vật. Nên những người đã sanh làm đời, sanh ra đời đó họ kém khuyết bằng người đằng kia. Thì chính vì lúc mình không biết là mình nghi ngờ, nhưng mà chỉ mình đọc vào cái nghiệp. Chính do cái tâm của chúng ta, do chúng ta tạo tác, cái sự tạo tác có khác biệt nên là người có cái nghiệp khác biệt của mỗi chúng ta. Và chính đó cũng là một cái điều mà chúng ta không học thì chúng ta là nghi. Khi chúng ta học về nghiệp, phân biệt cái nghiệp rồi chúng ta sẽ thấy được phần chi tiết. Nếu bây giờ tâm chúng ta cũng bớt là nghi. Thì ở trong câu của tình trọ hỏi thì là nghi được giảm thiểu bằng cái biện pháp nào? một là chứng ngộ, hai là chứng được các thiền định, ba là mình học hiểu được Phật pháp nhiều. Là mình học hiểu lĩnh vực nào thì mình sẽ bất nghi ngờ lĩnh vực đó. Và bây giờ trong kinh nghiệm nhất là chúng ta nếu có gì được vấn đề chúng ta
sao tôi cứ chuyện sẽ học đâu thứ gì có vị Phật tử nói rằng chúng tôi nói chuyện với vị nghe không rõ, nhưng mà quý vị có nghe rõ không vậy? Dạ tốt rồi, dạ cảm ơn quý vị. Tiếp theo thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Tính đang có mặt ở trước máy, xin đại đức Tính trả lời cho cô theo luật số 3. Đại đức Pháp Tính có nhiều người đặt vấn đề rằng một người Phật tử mà thấy một vị sa môn phá đạo, cái vị tu sĩ mà làm ngược lại với cái lợi ích chung của tăng già, lợi ích chung người Phật tử, thì người Phật tử nên có thái độ. Thì theo đại đức Pháp Tính hiểu từ trong kinh luật, một người Phật tử thấy một vị sa môn có sở hành sai trái thì người Phật tử nên làm gì? Thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Phật Thầy Giá, con là Sư Văn Kính, Đánh Lợi Duy, Sư Hành Sư Trưởng, Sư Phụ Tự Siêu, Sư Tổ Yết Bản, Sư Tổ Tự Quy, Sư Tổ Tập Tâm, Lê Đức Minh Hàm, Anh Cùng là Chư Tôn Đức Tăng. Xin kính chào với cô Tôn Nữ, cùng là các vị thiện nam tín nữ. Nào, chúng là Tôn Tò, kính thưa là Đại Chúng. Đối với những người cư sĩ mà thấy những vị sa môn hoặc là thấy cái vị sa môn nào cũng như là cái vị tu sĩ mà quá đạo, thì trong cái trường hợp này nó có nhiều cái để cái người cư sĩ người ta sẽ tham dự vào. Ví dụ như là trước tiên thì cái người đó phải đi đến là nói cho chúng ta, hoặc là đi đến nói cho cái vị chủ não nó nghe về cái hành vi mà mình được biết, cái hành vi mà mình được biết như vậy đó, rồi để coi là những vị chủ não hoặc là cái chủ não trong tâm tính là người ta sẽ có cái cách để mà người ta xử lý như thế nào để cho nó thích hợp. Và nếu mà sau khi mà báo cho tăng chúng rồi hoặc là báo cho các vị ở trưởng lão rồi, thì nếu mà cái người đó người ta không có những cái vị đó hoặc là tăng chúng mà không có xử lý được, thì lúc bây giờ là cái người cư sĩ phải tìm đến là những cái vị mà đứng đầu quốc độ, hoặc là những cái người bạn đạo mà biết về luật pháp, biết về luật pháp, có nghĩa là giữa luật trời và luật đạo đều phải biết hết để có cái sự xử lý. Đây là một cái người mà cái người cư sĩ có trí, chứ không phải là chúng ta biết được là chúng ta đi nói một cái điều này nói cái điều kia rồi nó không có thích hợp, hoặc là nó không có giải quyết được cái điều gì hết, mà nó còn ảnh hưởng đến đạo giáo, hoặc là nó ảnh hưởng đến tăng chúng rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong thờ khi mà Đức Phật đã niết bàn rồi đó, khoảng vài trăm năm sau đó, thì có nhiều tu sĩ giả để mà vào ở trong cái đời sống này để mà hưởng thụ, để mà kiếm ăn, vân vân. Thì lúc đó rất là nhiều, thì bây giờ các vị trưởng lão thì không có biết làm cách nào hết, thì lúc đó các vị trưởng lão phải nhờ Đức Vua A Dục. Và Đức Vua A Dục lúc đó, Đức Vua đã cho hỏi từng vị tu sĩ về kinh lực sẽ như thế nào, thì lúc đó vị nào không biết được thì Đức Vua gỡ cho một cái bộ đồ và yêu cầu phải trở về cái đời sống bình thường, hoặc là đuổi ra khỏi cái xứ này. Thì đó là vua thì cũng là những người cư sĩ ở trong Phật giáo. À, nhưng mà ở đây á, chúng tôi muốn nói về cái tính chất hoặc là cái trạng thái cái người mà biết hành xử, còn chứ không phải là chúng ta thấy những điều đó thôi. À, tôi không đi chùa và bây giờ không có còn cái gì là linh thiêng, hoặc là không có còn cái gì mà gọi là tu hành, thì cái điều đó nó không có đúng. À, cái điều đó nó không có đúng. Nếu mình giả sử một cái người tư tưởng mà người ta nói rằng là người ta không có biết, là người ta không có biết luật là người ta không có biết cái gì hết, thì nếu mình không biết thì mình sẽ đi hỏi, mình không biết thì mình sẽ đi hỏi, hoặc là mình đi tìm đến cái vị trưởng lão nào đó, hoặc là chúng ta tìm đến kinh sách hoặc là kinh điển, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ra và chúng ta biết được cái nhóm đó hoặc là cái vị đó đang phạm ở trong cái trường hợp nào và đang bị ở trong cái tình huống nào, vân vân, có thể giải tội được không, hoặc là hay là phải bị trục xuất, hoặc là sẽ bị cái sự chỉnh đốn hoặc là khiển trách, vân vân. Thì khi mà chúng ta luận ra được cái tội nào thì chúng ta sẽ xử theo cái tội đó, cái tình huống nào chúng ta sẽ xử theo cái tình huống đó, hoặc là cái chi tiết nào thì chúng ta sẽ xử theo cái chi tiết đó. Thì đây là một cái cách làm đúng đắn và với một cái người có sự hiểu biết được, nhờ như vậy mà chúng ta giải quyết được những cái chuyện bê bối hoặc là những cái chuyện mà nó là một nát, do chúng ta có trí và chúng ta biết thoát mà được, thì chúng ta sẽ cư xử được hết trong mọi trường hợp này. Thì đây là những cái ý con được đóng góp qua cầu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sau cái chuyện đời được Phật tính, và thưa tổ thầy sư, bây giờ muốn xin được thỉnh thưa tổ thầy sư khoan hãy trở lại với bài học ngày hôm nay, không biết thưa tổ thầy sư có nghe được không? Vậy một lần nữa xin được hỏi là thưa tổ thầy sư có nghe được không? Cái việc Phật tử quan hệ trời thì chúng tôi tổ chức, có lẽ thưa tổ thầy sư hiện không mặt trước máy. Và xin được thỉnh thưa tổ thầy quyền, thưa tổ thầy quyền có còn ở trước máy không? Giờ xin hỏi thưa tổ pháp danh, từ đó đang có nghe và có thể trả lời được câu thảo luận số 3 không? Dạ. Thưa tổ pháp danh, khi mà nói về ông Trương Đá thì chúng ta nhắc đến một số những vị cư sĩ mà thật sự là hữu duyên hữu hạnh, ở trong đó có trường hợp là Phật và Sujata là đã cúng dường bữa cơm trước khi Đức Thế Tôn thành đạo. Và cư sĩ Trương Đá là người cúng dường bữa cơm trước khi Đức Phật đi nhập Niết Bàn. Thì theo chỗ hiểu của thượng tọa pháp đăng thì tại sao những bữa cơm đó là những bữa cơm thù thắng và vị thí chủ có nhiều phước báo trên tỉnh
nói đến cái người mà tu tập mà cúng dường mà đắc cho những vị đắc được đạo quả thì cúng dường đến nay là tất cả vì bản thân cái vị đó từ thàm mà chuyển sang thánh, nên khi nói đến cúng dường được thánh mà chúng đắc đạo quả đắc na đạo để cái đoạn từ tiền não là người để chúng mà cúng dường cho thực để vì đoạn từ tiền não trở thành cái người thành tựu quả. Còn khi mà nói đến khi mà chúng ta thấy Đức Phật ngồi thọ nhận cái bữa cơm của là cái giờ ta cái giường đó, thì Đức Phật ngồi đã trải qua bảy tuần lễ mà chiêm nghiệm về sự giáo pháp bằng chứng ngộ, chiêm nghiệm cái giáo pháp bằng cái sự chứng ngộ, thì cũng giống như chúng ta thấy một cái một cái sự khó khăn nhất của một kênh truyền hình đó là người ta gây dựng là cái cõi đầu tiên mà lưu để phát hình, và những người cho thì những người đó nó cũng cần như là thường mà làm thôi, còn cái việc mà gây dựng là cái việc khó nhất. Thì cũng như vậy, khi nói đến cái một cái bữa đầu tiên là cái bữa đoàn từ thiền não, cái bữa tôm mà là người ta cũng dùng là đức cái tôm mà chúng ta là đoàn từ thiền não. Và cái bữa cơm của ông Thọ Đàn Kinh Đá tại sao mà cũng gọi là phước đó nhiều. Thì giờ chúng ta cũng thấy Đức Phật trước khi lên kịch Niết Bàn ngày nhập và xuất 2.400.000 cái tình tiền. À, có nghĩa là chúng ta thấy xuất từ nhập cơ thì ta ý tứ, rồi xuất từ nhập ông Mô Biên Tứ, Đức Tư Biên Tứ, Tô Tử, Tứ Biên Tử Tứ, nhập diệt và tình bình, nhập thu nhập người các loại tiền. Và trong đó chúng ta thấy từ tiền chỉ đến tiền đạo quả, cái tiền lý thô thá tiền diệt. Nên cái bữa cúng dường mà của ông Thọ Đàn trên đó cũng là cái bữa cái đạo to lớn, cái bữa cuối cùng. Và bình thường cái sự mà nói đến đó là một góc độ mà nói đến cái bữa một như viên là nhân loại ta cũng cái là thành tổ viên tịch nhất cái thành tựu đạo quả của Đức Thế Tôn. Và chúng ta thấy rằng cái đó là những cái điều đặc biệt mà chúng ta gọi là thông lệ chư Phật. Ngày chứng đắc đạo quả là tạo ra bảy cái tình lệ để mà chuyên nghiệm cái giáo lý, từ cái giáo lý tứ đế cho nó thật diễn viên vô tinh viên tệ. Ngày chuyên nghiệm ra bảy cái tình lệ như vậy, rồi đứng cái nội tâm của Ngài trôi ra trong cái thời gian như vậy. Thì nếu mà chúng ta nói về cái tâm á, bình thường chúng ta thấy rằng cái tâm mà để cắt trừ tiền não còn nói là cái tâm đạo quả, hoặc là phản xác tiền não nói về cái sự chứng đắc được đạo quả hoặc là lộ tâm chi thế tâm nhân. Để nói về trải qua các cái pháp đó thì ta thấy là cái nhất thiết chỉnh trí. Còn bình thường thì chúng ta thấy rằng cái tâm của Ngài á, chúng ta cũng nhận thấy những bậc A La Hán mà sử dụng những tâm duy tác và tâm đắc, những cái tâm lưu trí và những cái tâm mà Phật tả hay là vô trợ hữu trợ nó vẫn có. Còn thường thường cái ngày đầu tiên thì chúng ta nói về những cái tâm đó, nó đánh những cái tâm siêu thế để chứng đặt cả cái tình thành đạo và xác định tất cả những cái là tiền đạo. Nên khi nói đến cái trạng thái tâm mà nó tự chứng gì thì mình chúng ta đang chứng tỏ vô được. Còn chúng ta biết rằng tuy rằng cái con lúc bình thường ngày cũng là một cái thiết trí, nhưng mà vì ngày chúng ta thấy cái thời gian này mà nói đến cái quả báo mà tổ tâm thù thắng nhất là cái gì là tình diệt. Và khi quý vị thích tình diệt đó, là cái động lực tâm thứ nhất của mình mạnh thì sẽ tổ thành cái gì có nghiệp. Thì rõ ràng khi mà đứa con người trải qua cái thời gian chúng mất đạo quả và người đã thành tựu như vậy đó, thì giống như độ không tổ này khi giờ ta cái gì cái bỏ to lớn. Còn khi mà nói về cái sự viên tịch Niết Bàn người ta có 2.400.000 cái tình tiền, nghĩa là người nhập được xuất phát tình tiền thì cái xuất phát cho ông Thọ Đàn Kinh Đá thì trở thành to lớn. Thì chúng ta biết là bình thường thì chúng ta nói cuộc đời chúng ta đó mà ai cái lần nổi trội nhất là khi mà chúng ta giống người đời mà họ lấy cái bằng mà gọi là họ nghiên cứu được họ thành tựu được tuyên dương lên cái bằng cấp tiến sĩ hay là thạc sĩ hay là giáo sư bác sĩ đó, thì cái ngày mà vinh cao nhất là cái ngày mà họ được cái đặc sắc đó. Rồi cái ngày mà họ đi dịch họ chết đi đó cũng cái ngày mà cả thế giới này thương nhớ họ nhiều nhắc nhở họ nhiều. Nhưng mà ở đây thì biết cái câu mà vinh được biết rằng cả đời người tội phạm mình nói như vậy, nhưng mà cái trải qua cái sự chứng và nhập các cái tình tiền trở thành cái sự phúc báo mà người tại Kinh Đá quên rồi là Kinh Đá trở thành cái phúc báo to lớn. Nếu mà nói về một cái người được thiện bất nghiệp là cái vị đó nhập thiện diệt và cúng dường đấy là cái người động lực tâm mạnh thì nó sẽ không là vị đó nghiệp cái giải cho sự đạt. Còn khi mà nói về những cái lĩnh vực khác thì thực sự đó chúng ta thấy rằng cái bữa cuối cùng của cái bữa cơm đó, nó cũng mang lại nhiều cái đặc biệt mà của cái người thứ chữ mà được nói đến. Còn cái cởi đầu và cái chấm dứt, cái cởi đầu của cái tấn của một sự chấm dứt cái giác mình gọi là khi mà người đoạn từ chuyện nào là thành Phật đó, và tuyên bố cái dòng dùng cái từ gọi là Đức Phật, Bồ Tát thành Phật, đó lúc bây giờ Bồ Tát Bình Phật biết phải là Bồ Tát tu của mình, không phải là Bồ Tát xuất gia nữa, đó là Bồ Tát Bình Phật. Thì cái từ thành Phật là muốn nói đến cái sự đạo từ tất cả những trí tuệ và ngài thành tựu tất cả các trí, như là biết trí tinh trí, rồi đối với tất cả các pháp, nên lúc bây giờ cái trí thành pháp là cái tâm như vậy thì cái phước báo cũng nhiều của bạn sẽ được tha thứ từ phần đấy. Cũng như lúc nói về trong cái này tinh tấn cũng vậy, tinh tấn cũng vậy. Như vậy thì nhìn vào á, nhìn vào mà để đổ tâm cái niệm nó nghiệp đó thì Đức Phật ngày nhiều nói là trải ra cái từ chính bệnh nhập và tình tiền nhất là tình nghiệp và tình bệnh. Và như vậy thì dù cho cái bữa cuối cùng thì Đức Phật ngày cũng vẫn tiếp tục nhập vì họ tình bệnh về là nước dư tập nước tàn. Và cái bữa cơm đó trở thành cái bữa cơm đi vào cái điện thoại là cái tự viên tập nước tàn cho các con. Còn những cái bữa cơm mà bình thường nó cũng có cái đó, nhưng mà rồi nó cũng không có, nó không có được nhắc đến nhiều, nên mình nói về hai cái mốc lịch sử đó thì những ngày thành đạo là cái ngày viên tịch nước tàn thì gần như là nhớ. Và những ngày mà biết tên người đoàn pháp thì nhìn chung vào cái này thôi thì còn nhớ chi tiết khó, và tất cả mọi người thì ta cần những cái ngày đó như vậy. Thì nghĩ là cái sự ta cần cái không là cái sự mà nổi trội của cái việc mà tính tâm và cái việc mà bố thí, mà Đức Phật từng nói đến cái người mà bố thí cái sự mà từ tàn một những tâm thánh, cái sự chính đắc của cái vị đó là cái đức giá của người thí chủ nó trở thành to lớn ở trong đó. Nói là phân biệt tính dường mà tính dường cho cái người tàn tu rồi bữa cơm mà chưa đặt đạo quả ăn hết thì cái vị đó trở thành chút tính dường tự là biết là ăn hết tính dường chứ. Thì ở đây một vài cái điểm ông cũng chia sẻ, không biết có hết cái ý chưa, nếu mà chưa hết thì cũng tỉnh chúng ta cùng bài bây giờ thì tôi sẽ giải thích cho chúng ta một cái.
Sao thú, cái chuyện này chúng ta học đây. Và chúng ta tự nhiên, chúng ta xin hỏi chúng ta tự nhiên một điều là chúng ta đề cập đến ở đây một vị sa môn phá đạo, tức là vị trong đời sống tu hành làm thương tổn cái niềm tin của Phật tử và có những ảnh hưởng tai hại đến đạo. Chúng ta nói về những nhân quả về chiều về lâu về dài trong nhiều đời nhiều kiếp. Một cái người mà không biết đạo đó mà họ phá đạo, với một người biết đạo rồi mà vẫn phá đạo đó, thì cái quả nó có giống nhau hay nó khác nhau? Và nếu cái quả, ví dụ như bây giờ một vị tu sĩ Phật giáo, một người học Phật pháp mà phá đạo đó, thì cái quả nó có nặng hơn hay là nó khác biệt hơn là người không biết đạo không? Xin thỉnh sư tổ tự sinh.
Kính đề tâm bảo, tôi là chỉ đạo sinh hướng dự. Cái trường hợp mà phá đạo mà phá bằng cách nào? Phá đạo dưới cái hình thức nào thì biết trường hợp thì chúng ta mới có thể lượng bản được. Thế thì chúng ta giống rằng một người ngoại đạo đã phá hoại Phật giáo và tu nhập bằng cái ác và chí. Cái trường hợp đó là tôi nghĩ chú nặng nề hơn. Một vị tỳ kheo khi mà biết Phật pháp, nếu một vị tỳ kheo đó có cái tội hiểu biết cái lúc, nhưng mà tại vì bị được cái sự vô tư sai lớn làm cho mất niềm tin của những người cư sĩ Phật tử, thì đi 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 theo đó là cái cổ là đi đi theo phá đạo. Nhưng mà đi đi theo đó chắc là người tiên nó tất tí tất cả ngoại hình giới, cho nên làm cho ảnh hưởng đến giáo pháp. Thì như vậy trong trường hợp này thì mình vẫn còn thành tựu gọi là biến chỉ tâm bát chính, là thành tựu di kiến. Thì như vậy cái trường hợp này cái sự phá đạo của người đó cái tội lỗi cái người nó không có, nó không có có nặng nề bằng cái người mà họ ác tà kiến, chẳng hạn như là đạo Hồi hay là đạo Bà La Môn thì cũng ghét Phật giáo, thì họ tìm cách học phá, như là họ đốt đi những cái thánh tích hoặc là họ giết hại tăng chúng chẳng hạn, hoặc là họ xóa tắt cái vấn đề của Phật giáo. Thì trong trường hợp đó cái này thì tội nặng nề hơn, cái quả báo là nặng nề hơn. Cái đó là chúng ta còn phải nói là tùy. Còn cái trường hợp còn cái trường hợp chúng ta nói theo cái cách khác là hiển biện. Một người tu sĩ ngoại đạo, một người tu sĩ ngoại đạo mà họ phá đạo của họ với một người tỳ kheo đệ tử Phật, mà họ phá phá hoại đến giáo pháp của Đức Phật, thì ở trong trường hợp này thì bị tỳ kheo cho quả báo nặng nề hơn. Bởi vì cái đạo lộ hay là cái con đường của người chết đẳng giác này thiết lập thì đó là một cái đạo lộ chân chính, một cái đạo lộ chân lý. Mà để một vị tỳ kheo và làm cho cái đạo lộ đó bị lu mờ mất đi, thì trong trường hợp này vị tỳ kheo này cái quả báo nặng hơn là một cái ngoại đạo mà phá đạo của họ. Cái trường hợp chúng ta nói nó có cái khác, cho nên ở đây trong cái câu hỏi của thầy Đường Chất Lãng thì chúng ta nói chúng tôi giải thích từ phần hai, bởi vì cái chính đạo như chúng ta biết rằng là phải được nghĩa thì rõ ràng. Bởi vì chỉ đạo đó nó rộng lớn, nửa rộng lớn hơn tôi không như thì tôi có thẳng cái này trong cái lời giảng giải bài học ngày hôm nay. Trong chỉ đạo mình người dùng ở trong nhiều ở trong cái bài trên này thì cái chỉ đạo đó nhưng lại có cái nghĩa khác. Còn chỉ đạo mà xài ở trong cái ngữ chung chung cũng là chỉ cho cái tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào cũng gọi là đạo giáo. Thì trong trường hợp này thì là có nghĩa khác, cho nên cái chữ phá đạo ở đây đó là chúng ta còn tùy theo trường hợp mà chúng ta nói. Cho nên với một cái câu hỏi như thế này thì chúng tôi chỉ như là trình bày là phân biệt nhiều khía cạnh. Bởi câu nói có nhiều nghĩa thì nói nhiều khía cạnh, chứ còn nếu mà chỉ nói ở một chiều thì chờ e rằng nó sẽ sai chặt với cái chỗ ý thì nó phát. Thì trong trường hợp của chúng ta nếu cũng có những gì, ví dụ nói cái câu nói mà một vị tỳ kheo phát đạo, rồi một chỗ khác một vị tỳ kheo liễu đạo, nói cái chữ liễu đạo không nói thứ gì, rồi cái vị thấy gì là cũng rắc rối rồi nè. Cái lúc khi người ta nói liễu đạo thì chết, chứ liễu đạo còn có chỗ thì xài cái chữ liễu đạo là cái chữ giác ngộ. Cái chữ giác ngộ liễu chi con đường gọi là liễu đạo, nhưng mà cái danh từ chi tiêu liễu đạo cũng có nghĩa là chết nữa, cho nên chúng ta nói một câu chỉ là một từ theo ý nghĩa. Ý nghĩa khía cạnh này cũng như nghĩa khía cạnh khác, cho nên như là ở trong kinh Đức Phật dạy dạy một vị pháp sư thì với một cái câu hỏi người khác hỏi ra là phải trả lời một trong bốn cách, một hai là trả lời trực tiếp cái câu hỏi đó, còn hai là trả lời bằng cách phân tích những câu giác. Nhưng không là tu cũng phải trả lời cách phân tích, hay là tôi cho tu là trả lời trực tiếp liền, hoặc là bằng cách là hỏi lại các cái chi tiết chi tu, tức là một cách là phải hỏi lại xem có cái từ ngữ đó cái ý nghĩa đó, hỏi như vậy nhưng mà cái từ đó được dùng cho cái nghĩa nào, rồi có những cái câu hỏi phải được trả lời một cách im lặng, tức là bác bỏ thì không có trả lời đúng cái câu hỏi đó. À, cái mệnh đề hỏi, mệnh đề mở và mệnh đề hỏi, mệnh đề mở đã không nhập lý rồi thì không cần phải đi đến gì. Cái mệnh đề hỏi cho người trả lời, bởi vì thật mệnh đề mở gọi là không mở mà gọi là mua cái bên hai. Thì như vậy, cái người pháp này câu hỏi nó sẽ không thành, vậy cho nên đáp bằng cách là phủ nhận. Cho nên ở đây nha, thì câu hỏi này là phải, nếu mà có thời gian thì chúng ta phải trả lời một cách là hỏi lại. Ở đây ví dụ như chúng tôi phải hỏi lại từ về cái tâm, cái ý nghĩa chỉ đạo ở đây là cái ý nghĩa gì, thì có cái ý nghĩa gì. Cái thứ hai nữa nè, là một vị tỳ kheo phát đạo nó có khác với một người ngoại đạo như là cư sĩ không? Là ở đây chúng ta xài một chiều hay là xài hai ba chiều? Ví dụ trong cái câu này ta còn có hiểu ý nghĩa nữa nè, một kẻ ngoại đạo là một người mà không ra gì, một người tu sĩ là người có cái phần hạnh thấp, thì một vị tỳ kheo phá đạo thì vị tỳ kheo đó cũng một là không ra gì như kẻ ngoại đạo, còn hai là cũng hạnh thấp như người tu sĩ. Thì cái câu này chúng ta phải trả lời cách khác rồi. Thí dụ như trả lời cái cách này đó, thì có nghĩa là ở đây nếu được một người ngoại đạo thì họ có ác tập tiếng, họ hiểu sai hay là họ không tin Phật, không tin Pháp trong bên tâm, có đôi khi một người ngoại đạo mà họ đối với Phật giáo họ vẫn duyên duyên tòa thị cho họ không có đá động gì hết, nhưng mà một vị tỳ kheo á phát đạo nó cũng giống như tôi, một kẻ nhậu giá vậy đó, tức là khi mà họ trá hình bằng cái hình thức của một vị tỳ kheo đệ tử Phật, nhưng mà thật ra là họ tìm cách tình để họ phá hoại giáo pháp của Đức Phật, thì cái tội này nặng nề lắm quý vị. Như là như chỉ xuất tiền mắt đã xuất gia và tôn giáo pháp mình xuất gia là vì gì sao? Mà gọi là trộm hình tướng thì Đức Phật thầy hạ là biết rõ vậy, cho nên là chỉ trách vì gì sao đó, mà chỉ trách vì gì sao đó, như vậy chúng ta không tốt. Còn nếu vì gì sao phá đạo đó, mà trong nghĩa là bị phá giới thì trong trường hợp này bị tùy theo dù sao đi nữa cũng còn giữ vững được tâm đi. Nhưng mà nếu cho những người tiên tỷ, một người tiên tỷ, một vị khách tiên tỷ mà toàn bộ tâm nguyên nhất thì bị tùy theo phá đạo này thì là tránh không bằng được, không bằng được. Nhưng ngày xưa chưa có một vị tiên tỷ, một bậc thánh cư sĩ vào liền kinh cúng dường cho các vị tỳ kheo, một lúc vị tỳ kheo này mê hối không có đạo hạnh, cho nên sau khi mệnh chung sanh về cõi trời, thì vị cư sĩ đó sanh về cõi trời cao hơn. Còn cái tỳ kheo nọ sanh là một vị tiên thiên thấp. Vâng vâng, trong trường hợp này, nếu mà chúng ta cho tất cả thì chúng ta cũng còn nói tùy trong trường hợp nữa. Nhưng mà có điều ở đây nha, nếu một người tỳ kheo mà chỉ là giới ngoại thôi, nhưng mà thành tựu chi tiến, tức là có thể hiểu biết đúng giáo pháp của Đức Phật, thì trong trường hợp này mặc dù người ta dán cái tội danh cho vị đó là tiền cho phá đạo, như thực ra thì vị này vẫn còn hơn cái ngoại đạo và hơn cái người tu sĩ một chút. Còn nếu như vị tiền cho phá đạo thì tiền cho này, một là không có giới, hai là không có chánh chi kiến, ba là có tâm chống đối với Đức Phật giáo pháp và tâm chính, thì vị tiền cho này tệ hơn một người ngoại đạo. Thực tế nó cũng được ra trong trường hợp này. Một cái câu hỏi thì các vị như Phật tử chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao chúng ta trả lời đi lòng vòng như thế, là bởi vì cái câu này không thể nào mà trả lời theo một chiều được, không thể trả lời một cách được, mà phải trả lời phân tích như thế để chúng ta không còn nhầm lẫn trong cái ý nghĩa. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận cái năm này mà tụi tôi đã tới vừa nêu năm mươi của thầy.
Sau khi kính chúc Phật tử Đức Sư, Phật tử Đức Sư nhân chúng ta đang bàn về chữ đạo chứ không được. Thì tôi, Đức Sư quan hỷ giải thích tại sao khi mà chúng ta nói đến đạo và quả. Dạ, như là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Tại sao cái sự đắc chứng diệt trừ phiền não, thấy được biết bằng ngay chỗ đó chúng ta gọi là đạo. Và chữ đạo đó nên được định nghĩa như thế nào chính xác khi mà chúng ta nói chữ đạo và quả, xin kính thưa thầy sư.
Là một cái thầy được tiếp đặt chuyện của Đức Thế Thượng Chí. Thì riêng về chỉ đạo trong cái chỉ đạo quả thì mắc giá trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như là một cái chân lý thức tâm trong bốn thế giới, trong bốn cái trường thật. Dục thật chân chắc là khổ lễ, sinh tự giác chắc chắc là tập đế, như rô thật chắc chắc là diệt đế, và mắc thật chắc chắc là đạo đế. Thì đạo đế ở đây có nghĩa là lúc khác nguồn rô thật chàm lì tất cả đà ai giúp tất cả phút nhiều đế được về não lộ như lớn như khổ tất cả những người về con đường dẫn đến cái chuyện như khổ. Chúng ta tiếp tục ra trong trường hợp này nên đồng nghĩa với cái mặt giác này để giải nghĩa cho cái mặt giác. Cho nên lúc khác như rô khác giam linh Phật Tích Bà Đà cũng giam linh Phật Tích Bà Đà là cái đạo lộ dẫn đến. Thì ở đây chúng ta tài có nghĩa thì chính chủ đề cho nên khi mà chúng ta nói đắc đạo quả thì đạo đều tức là bác chi đạo bác nhân ra chánh trí chánh tư duy chánh ngữ chánh thiện chánh mạng chánh tinh tấn chánh định chánh định tám chi đạo này tương tương trong tâm đạo mắc cái tích tắc. Cho nên cái tâm đạo này được gọi là mắc cái hệ tu ca tham ma mắc cái hệ tu ca tham ma do nhân đạo đến hay là do nhân đi chi đạo có mặt nên tâm đó được gọi là tâm đạo. Và như vậy chỉ đạo đó thì được xem như là con đường để dẫn đến sự diệt khổ bởi vì cái chi ở trong tâm đạo được gọi là phát vô nghe năng là cái gì đó tâm phiền não. Và khi mà đoạn tận phiền não rồi đó thì mới chi tiến thành lên cái tâm quả chi tiến và nó chết tắt. Coi lấy chúng ta là chuyện đã rồi, còn mắc cái chúng ta cái chỗ này mới là quan trọng. Là bởi vì khi mà chứng đạt được cái tâm đạo đó thì chính cái tâm này cái chi đạo nó cứ sáng trừ phiền não và những cái bạn và cũng chính vì được chỗ đó mà ở trong bộ tham ác tu bộ pháp tu khi mà đề cập đến các loại tâm thiện thì có thì cái tâm đạo được gọi là được chúng ta là chúng ta là chúng ta tức là tâm thiện đấy. Cho nên chữ đạo ở trong đạo quả thì chúng ta phải hiểu đó là thánh đạo là con đường dẫn đến sự diệt khổ lúc khắc như rồi khắc giờ mà đi có chúng ta đạt vì là Ramani Pratipada cho nên mới gọi tắt gọi là Makkha-cittā. Chúng tôi xin được trả lời cho câu hỏi của chúng tôi đã nặng được một lần. Nam mô Phật Thầy.
Bạch sư rất là thương khi từ câu trả lời của sư tổ thầy sư đã kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bài kinh sắp tới mà sư tôi sẽ trình bày đó là kinh Chớ Bần Trị. Bài kinh này đề cập đến một vị Bà La Môn khi thấy Đức Phật này đi khất thực, thì gọi Đức Phật là Chớ Bần Trị. Đức Phật ôn tồn nói hỏi vị Bà La Môn đó là có thực sự có biết pháp nào mà khiến cho con người trở nên bần tiện không? Thì vị Bà La Môn này ấm ớ không biết trả lời sao. Thì Đức Phật này nói rằng ngài sẽ nói cho biết pháp nào là pháp bần tiện. Và khi Đức Phật tôi giảng về những pháp này thì vị Bà La Môn có thể tin tưởng Đức Phật trở thành một đệ tử Phật. Và khi đó thực sự là cho chúng ta những hình ảnh rất là lê lạc, rất là thú vị về cái điều khi mình nói một người là xấu, anh xấu quá, chị xấu quá, nhưng mà mình không biết thế nào là xấu. Dạ. Thì đặc biệt ở đây chúng ta nói tới cái gì để phát triển, cái gì phát bất thiện và cái những pháp làm cho người ta trở thành thiện mà cũng pháp làm cho người ta trở thành bất thiện. Đó là bài kinh tiếp theo mà chúng tôi sẽ giảng cho quý vị. bài kinh đó thì chúng tôi sẽ giảng trong nhiều đoạn, không giống như bài kinh ngày hôm nay. Hôm nay là bởi vì tôi nói ngắn, có việc bốn chuyện sa môn mà thôi. Thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa là quý Phật tử đừng ngạc nhiên trong cái giáo trình mới này. Chư tăng giảng mỗi ngày không có liên tục. Ví dụ như từ đầu thời xưa đang giảng kinh Tuyên Ngôn, thì từ đó chỉ giảng bài kinh mới trong nhiều ngày. Hôm nay chúng tôi giảng kinh Sinh Đá thì chúng tôi giảng trong một ngày. Và từ đó Pháp Đăng đang giảng kinh Người Cai Trị, từ đó Tự Nguyên đang giảng kinh Bậc Chiến Thắng, từ đó Pháp Ân đang giảng về kinh Châu Báo, và vân vân. Thì tất cả những mỗi vị giảng có một cái bài kinh khác nhau. Và đây cũng là một cái thử nghiệm đầu tiên mà chúng tôi thử trong giáo trình này. Trước kia một bài kinh là liên tục nhiều vị giảng sư, và bài kinh này có một cách giảng tương đối khác. Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có một đề tài giảng tiếp theo của Trường Tổng Tự Nguyên, nói về kinh Người Thắng Trận. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ tự sư, đảnh lễ sư tổ đức. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay. Con tâm như thay mặt đạo chúng tăng rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc. Hồi sự hành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng trợ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời cô Tịnh Hảo để kinh nhận.
Yang kinh kusala kama kapa bhagya mama gaye darvaja mana pani dasi duka banga pani sarena pani ro adiye yata pani ro kapan boya mama yanta pe pani bhavan dute ye banga pani ye anila boya pama yani chapa Thank you. thân lòng yên lành nhận